Phẩm 15. Phẩm mới và cũ. Nava Purana Vaga. Một La Mã. Kinh Đoạn Tận Nghiệp. Kama Niroda Sutta. 146. Này các tỷ kheo, ta thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt, này các tỷ kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các tỷ kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý? Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp mới. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát. Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt? Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, ta đã giảng cho các ông nghiệp cũ, đã giảng nghiệp mới, đã giảng nghiệp đoạn diệt, đã giảng con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỷ kheo, phàm những gì bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy ta đã làm cho các ông vì lòng thương tưởng các ông. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy thiền tư, các tỷ kheo, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Hai La Mã. Kinh Vô Thường Thích Ứng đưa đến Niết Bàn. Anicca Nibbana Sapaja Sutta. 147. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường thích ứng với Niết Bàn. Hãy lắng nghe, vân vân. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết Bàn? Ở đây, này các tỷ kheo thấy mắt là vô thường, thấy các sắc là vô thường, thấy nhãn thức là vô thường, thấy nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, cho đến thấy ý là vô thường, thấy các pháp là vô thường, thấy ý thức là vô thường, thấy ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Và này các tỷ kheo, đây là con đường thích ứng với Niết Bàn. Ba La Mã. Kinh Khổ Thích Ứng đưa đến Niết Bàn. Dukkha Nibbana Sapaja Sutta. 148. Như kinh trên chỉ thay thế khổ. Bốn La Mã. Kinh Vô Ngã Thích Ứng đưa đến Niết Bàn. Anatta Nibbana Sapaja Sutta. 149. Như kinh trên chỉ thay thế vô ngã. Năm La Mã. Kinh Con Đường Thích Ứng đưa đến Niết Bàn. Nibbana Sapaja Patipada Sutta. 150. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về con đường thích ứng với Niết Bàn. Hãy lắng nghe, vân vân. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết Bàn? Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, vân vân. Phạm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, vị ấy cũng nhàm chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy được giải thoát, vân vân. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này các tỷ kheo, đây là con đường thích ứng với Niết Bàn. Sáu La Mã, Kinh Đệ Tử Nội Chú, Ate Vasika Sutta, 151. Này các tỷ kheo, không có các đệ tử nội chú, không có đạo sư, phạm hạnh này được sống. Này các tỷ kheo sống có đệ tử nội chú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các tỷ kheo sống không có đệ tử nội chú, không có đạo sư là sống an lạc, thoải mái. Và thế nào? Tỷ kheo sống có đệ tử nội chú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc khởi lên, chúng chú ở trong vị ấy, các ác, bất thiện pháp nội chú trong vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là có đệ tử nội chú. Chúng theo sát, Samuda Charanti, vị ấy. Các ác, bất thiện pháp theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là có đạo sư. Vân vân, khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân. Lại nữa, này các tỷ kheo khi ý biết pháp, các ác, bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc khởi lên, chúng chú ở trong vị ấy, các ác, bất thiện pháp nội chú ở trong vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là có đệ tử nội chú. Chúng theo sát vị ấy, các ác, bất thiện pháp theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là có đạo sư. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo sống có đệ tử nội chú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống không có đệ tử nội chú, không có đạo sư là sống an lạc, thoải mái? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy, các ác, bất thiện pháp không nội trú trong vị ấy. Cho nên vị ấy được gọi là không có đệ tử nội trú. Chúng không theo sát vị ấy, các ác, bất thiện pháp không theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là không có đạo sư. Lại nữa, này các tỷ kheo khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân. Lại nữa, này các tỷ kheo khi ý biết pháp, các ác, bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy, các ác, bất thiện pháp không nội trú ở trong vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là không có đệ tử nội trú. Chúng không theo sát vị ấy, các ác, bất thiện pháp không theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy được gọi là không có đạo sư. Như vậy, Này các tỳ kheo, là tỳ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư. Đây, này các tỳ kheo, được gọi là phạm hạnh không có đệ tử nội trú, không có đạo sư. Này các tỳ kheo sống có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các tỳ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư là sống an lạc, thoải mái. Bảy La Mã, kinh phạm hạnh với mục đích gì? Kimathisa Bhamacharisa Sutta 152. Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: có cái gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới Sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: này chư hiền, vì liễu chi đau khổ nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: thế nào, này chư hiền, là vì liễu chi đau khổ nên phạm hạnh được sống dưới Sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: mắt, này chư hiền, là khổ, vì liễu chi nó nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các sắc, này chư hiền, là khổ, vì liễu chi nó nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Nhãn thức, này chư hiền, là khổ, vì liễu chi nó nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Nhãn xúc là khổ, vì liễu chi nó nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là khổ. Vì liễu chi cảm thọ ấy nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn, vân vân. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là khổ. Vì liễu chi cảm thọ ấy nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Đây là khổ, này chư hiền, vì liễu chi đau khổ nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải trả lời như vậy cho những du sĩ ngoại đạo ấy. Tám La Mã, kinh có pháp môn nào? Athinukho Parijaja Sutta 153. Có pháp môn nào, do pháp môn ấy, tỳ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp Akara Parivitaka, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận Ditthi Nijana Khanti, có thể xác chứng chánh trí? Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, vân vân. Có một pháp môn, này các tỳ kheo, do pháp môn ấy, tỳ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, vân vân, cho đến trạng thái này nữa. Pháp môn ấy là gì? Do pháp môn ấy, vân vân, cho đến không còn trở lại đời này nữa. Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỳ kheo, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy, có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn, thích thú biện luận được hiểu biết? Thưa không, Bạch Thế Tôn, có phải các pháp này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Thưa phải, Bạch Thế Tôn, đây là pháp môn. Này các tỷ kheo, do pháp môn này, tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trí. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân. Lại nữa, này các tỷ kheo khi ý biết pháp, hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỷ kheo, khi ý biết pháp hoặc biết rõ nội tâm có tham, sân, si, nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc biết rõ nội tâm không có tham, sân, si, nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỷ kheo, sự biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy, có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn, thích thú biện luận được hiểu biết? Thưa không, Bạch Thế Tôn, có phải các pháp này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Thưa phải, Bạch Thế Tôn, đây là pháp môn. Này các tỷ kheo, do pháp môn này, tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trí. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Chín La Mã, Kinh Các Căn Được Thành Tựu, Indriya Sampanna Sutta, 154. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, các căn được thành tựu, các căn được thành tựu, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, các căn được thành tựu? Nếu tỷ kheo quán sanh diệt trong nhãn căn, vị ấy nhàm chán đối với nhãn căn, vân vân, trong nhĩ căn, vân vân, trong tỷ căn, vân vân, trong thiệt căn, vân vân, trong thân căn, vân vân. Nếu tỷ kheo quán sanh diệt trong ý căn, vị ấy nhàm chán đối với ý căn. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Cho đến như vậy, tỷ kheo thành tựu các căn. 10 La Mã, Kinh Hỏi Về Vị Thuyết Pháp, Dhamma Kathika Pucha Sutta, 155. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, vị thuyết pháp, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là vị thuyết pháp? Nếu tỷ kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thành tựu pháp và thuận pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt, được giải thoát không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỳ kheo chứng được Niết Bàn ngay trong hiện tại. Vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Nếu tỳ kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỳ kheo thuyết pháp. Nếu tỳ kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỳ kheo thực hành pháp và thuận pháp. Nếu tỳ kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý, được giải thoát không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỳ kheo đạt được Niết Bàn ngay trong hiện tại.